Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 2 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Israel ra lệnh cho quân đội chuẩn bị cho cuộc di tản tự nguyện của người dân Gaza sau khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch tiếp quản giải Gaza; Nga nói Hoa Kỳ cần xây dựng lập trường về cách thức chấm dứt xung đột ở Ukraine; người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Moscow đã nghe nhiều lời và tuyên bố từ Washington về Ukraine, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ Hoa Kỳ thực sự hình dung điều gì trong khi cố gắng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại đó. Pháp chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage để bảo vệ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận những chiếc máy bay phản lực Mirage đầu tiên từ Pháp đã đến, tăng cường khả năng phòng không của chúng tôi. Và cơ quan quản lý kênh đào Panama phủ nhận tuyên bố của Hoa Kỳ về việc không trả phí. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 5 tháng 2 đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị một kế hoạch cho phép cuộc di tản tự nguyện của người dân khỏi Gaza, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bị lên án rộng rãi vì tuyên bố kế hoạch tiếp quản giải đất này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hoan nghênh tuyên bố của ông Trump rằng Hoa Kỳ sẽ hướng đến mục tiêu kiểm soát Gaza, tái định cư hơn 2 triệu người Palestine đang sống ở đó và biến vùng lãnh thổ này thành Riviera của Trung Đông. Tôi hoan nghênh kế hoạch táo bạo của Tổng thống Trump, người dân Gaza nên được tự do rời đi và di cư như thông lệ trên toàn thế giới, ông Katz nói trên X. Ông Katz cho biết kế hoạch của ông sẽ bao gồm các lựa chọn rời đi thông qua các cửa khẩu đường bộ cũng như cách sắp xếp đặc biệt để rời đi bằng đường biển và đường hàng không. Quan chức Hamas Bassem Nayam cáo buộc ông Katz cố gắng che đậy cho một quốc gia đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc chiến ở Gaza và cho biết người Palestine quá gắn bó với đất đai của họ để có thể rời đi. Di dời người Palestine là một trong những vấn đề nhạy cảm và dễ bùng nổ nhất ở Trung Đông. Việc cưỡng ép hoặc ép buộc di dời người dân dưới sự chiếm đóng của quân đội là tội ác chiến tranh, bị cấm theo Công ước Geneva năm 1949. Các cuộc không kích của Israel đã giết chết hàng chục ngàn người trong 16 tháng qua và đã buộc người Palestine phải liên tục di chuyển trong Gaza để tìm kiếm sự an toàn. Nhưng nhiều người nói rằng họ sẽ không bao giờ rời khỏi vùng đất này vì họ sợ phải rời đi vĩnh viễn giống như vụ Nakba hay thảm họa khi hàng trăm ngàn người bị đuổi khỏi nhà trong cuộc chiến khi nhà nước Israel ra đời vào năm 1948. Nhiều người đã bị đuổi đi hoặc chạy trốn đến Gaza, bờ Tây và các quốc gia Ả Rập lân cận bao gồm Jordan, Syria và Lebanon, nơi con cháu của họ vẫn sống trong các trại tị nạn. Israel bác bỏ lời kể rằng họ đã bị buộc phải rời đi. Ông Katz nói rằng các quốc gia phản đối các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza nên tiếp nhận người Palestine. Các quốc gia như Tây Ban Nha, Ireland, Na Uy và các quốc gia khác, những quốc gia đã đưa ra những lời buộc tội và tuyên bố sai sự thật chống lại Israel về các hành động của nước này ở Gaza, có nghĩa vụ pháp lý phải cho phép bất kỳ cư dân Gaza nào nhập cảnh vào lãnh thổ của họ, nói. Sự đạo đức giả của họ sẽ bị phơi bày nếu họ từ chối làm như vậy. Có những quốc gia như Canada, nơi có chương trình nhập cư, trước đây đã bày tỏ mong muốn tiếp nhận cư dân Gaza. Thông báo bất ngờ của ông Trump vốn đã gây sự tức giận trên khắp Trung Đông được đưa ra khi Israel và Hamas dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về vòng thứ hai của một kế hoạch ngừng bắn mong manh nhằm chấm dứt gần 16 tháng giao tranh ở Gaza. Ông Trump đã bị các cường quốc thế giới là Nga, Trung Quốc và Đức chỉ trích về kế hoạch của ông đối với Gaza, cho rằng kế hoạch này sẽ gây ra nỗi đau khổ mới và lòng căm thù mới. Ai Cập và các quốc gia Ả Rập khác cũng phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực đẩy người Palestine qua biên giới. Họ lo ngại bất kỳ sự di cư hàng loạt nào cũng sẽ làm suy yếu thêm triển vọng về giải pháp hai nhà nước, ý tưởng thành lập một nhà nước Palestine bên cạnh Israel và khiến các quốc gia Ả Rập phải gánh chịu hậu quả. The Voice of America, VOA. Cơ quan quản lý kinh đảo Panama hôm 5 tháng 2 đã phủ nhận tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng các tàu của chính phủ Hoa Kỳ sẽ có thể đi qua kinh đảo mà không phải trả phí. Động thái này có khả năng làm gia tăng căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ giành lại quyền kiểm soát kinh đảo. Cơ quan quản lý kinh đảo, một cơ quan tự chủ do chính phủ Panama giám sát, cho biết trong một tuyên bố rằng họ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với việc tính phí hoặc quyền đi qua kinh đảo, đồng thời nói thêm rằng tuyên bố của họ là để phản hồi trực tiếp về các tuyên bố của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tuyên bố trước đó trong ngày rằng chính phủ Panama đã đồng ý không tính phí đi qua đối với các tàu của chính phủ Hoa Kỳ, trong một động thái sẽ giúp Hoa Kỳ tiết kiệm được hàng triệu đô la mỗi năm. Với trách nhiệm hoàn toàn, cơ quan quản lý kinh đảo Panama như đã chỉ ra sẵn sàng thiết lập đối thoại với các quan chức Hoa Kỳ có liên quan về việc quá cảnh của các tàu thời chiến từ quốc gia nói trên, cơ quan quản lý kinh đảo trả lời. Panama đã trở thành tâm điểm của chính quyền Trump khi Tổng thống cáo buộc quốc gia Trung Mỹ này tính phí quá cao để sử dụng tuyến đường thương mại, vốn là một trong những tuyến đường bận rộn nhất thế giới. Ông Trump cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng Panama đã nhượng quyền kiểm soát kinh đảo cho Trung Quốc, điều mà Panama và Trung Quốc đều phủ nhận. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gặp Tổng thống Panama José Raúl Moreno vào đầu tuần này trong chuyến công du Trung Mỹ và ông Moreno cam kết sẽ rút khỏi sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Ông Moreno cũng đã nhiều lần bác bỏ lời đe dọa của ông Trump rằng Hoa Kỳ sẽ giành lại quyền kiểm soát kinh đảo, nơi mà Hoa Kỳ đã xây dựng và quản lý trong nhiều thập kỷ. Bộ Ngoại giao Nga hôm 6 tháng 2 nói rằng Hoa Kỳ cần xây dựng chính sách của mình về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và sau đó Moscow có thể dựa vào hành động cụ thể của Hoa Kỳ để đưa ra lập trường của riêng mình. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không nói chuyện qua điện thoại kể từ khi ông Trump nhậm chức, theo các tuyên bố công khai từ các quan chức của cả hai bên. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga trước đó hôm 6 tháng 2 đã trích dẫn một nhà lập pháp cấp cao cho biết rằng công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump đang ở giai đoạn nâng cao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết rằng Moscow đã nghe nhiều lời và tuyên bố từ Washington về Ukraine, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ Hoa Kỳ thực sự hình dung điều gì, trong khi cố gắng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại đó. Về vai trò hoặc vai trò có thể có của Hoa Kỳ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh Ukraine, một lần nữa mọi thứ sẽ phụ thuộc vào các hành động cụ thể và vào các kế hoạch của chính quyền mới thể hiện trong các hành động đó. Bà Zakharova nói trong cuộc họp báo tại Moscow, hiện tại có rất nhiều lời và nhiều tuyên bố nhưng vẫn chưa rõ ràng về các bước đi đang được thực hiện bởi Hoa Kỳ, vì vậy vẫn còn quá sớm để nói về triển vọng đàm phán hoặc bất cứ điều gì trong bối cảnh này. Về phía Washington, họ có lẽ nên xây dựng chính sách của mình và chúng tôi sẽ tự mình tiến hành dựa trên các bước đi và hành động cụ thể của họ, bà nói. Pháp đã chuyển giao các máy bay chiến đấu đầu tiên cho Ukraine như một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm tăng cường sức mạnh cho Kiev trong cuộc chiến với Nga, trong khi Hoa Kỳ cân nhắc việc hỗ trợ cho Ukraine. Tổng thống Emmanuel Macron hồi tháng 6 năm ngoái đã tuyên bố sẽ đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu Mirage 2000 do Dassault sản xuất, vượt qua lằn ranh mới trong hỗ trợ quân sự cho Kiev. Với các phi công đã được đào tạo trong nhiều tháng tại Pháp, giờ đây họ sẽ tham gia bảo vệ bầu trời Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp viết trên mạng xã hội X. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng những chiếc máy bay phản lực Mirage 2000 đầu tiên từ Pháp đã đến, tăng cường khả năng phòng không của chúng tôi. Các quan chức cho biết vì lý do an ninh, Paris sẽ không tiết lộ có bao nhiêu máy bay chiến đấu được chuyển giao, mặc dù các máy bay đã được cải tiến có thể tấn công trên mặt đất. Chiếc máy bay này đã được thay thế bằng máy bay chiến đấu Rafale trong đội bay của Pháp, ban đầu được thiết kế cho các cuộc không chiến. Ukraine đã nhiều lần thúc ép các đồng minh phương Tây cung cấp cho nước này vũ khí và đạn dược tinh vi hơn, bao gồm xe bọc thép, xe tăng, tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu F-16 do Hoa Kỳ sản xuất. Trung Quốc và Thái Lan nên tăng cường lòng tin lẫn nhau và mở rộng hợp tác để chống lại những bất ổn toàn cầu đang gia tăng, Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 6 tháng 2 nói trong cuộc họp tại Bắc Kinh với Thủ tướng Thái Lan Prayuttan Chan-o-cha. Chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Thái Lan tới Trung Quốc từ ngày 5 đến 8 tháng 2 là chuyến thăm đầu tiên của bà kể từ khi nhậm chức vào tháng 8 năm ngoái. đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông Tập Cận Bình đã lấy ví dụ về các dự án tuyến đường sắt cao tốc nối Bangkok với Côn Minh ở phía Tây Nam Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng nền kinh tế, kỹ thuật số và xe điện là những lĩnh vực bổ sung để hợp tác chặt chẽ hơn. Trước những thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, Trung Quốc và Thái Lan nên tăng cường lòng tin lẫn nhau về các lợi ích chiến lược và ủng hộ lẫn nhau một cách vững chắc, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc của nhà nước CCTV trích lời ông Tập Cận Bình nói. Những phát biểu của ông được đưa ra sau quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc áp thuế mới 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Quan ngại về lừa đảo trực tuyến và an toàn đã trở thành vấn đề lớn nhất giữa hai nước, đặc biệt là sau khi nam diễn viên Trung Quốc Wang Xin được giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo ở Myanmar sau khi bị bắt cóc ở Thái Lan, nơi anh bị dụ dỗ tới với lý do có một công việc diễn xuất. Thái Lan vốn lo ngại về tác động đến ngành du lịch quan trọng của mình đã tìm cách xoa dịu mối lo ngại về an toàn của người dân Trung Quốc, những người đóng góp nhóm du khách lớn nhất đến quốc gia Đông Nam Á này. Sự an toàn của người dân và khách du lịch đến thăm Thái Lan là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Bà Ban Tong Than cho biết, đồng thời nói thêm rằng cả hai quốc gia sẽ hợp tác về một hệ thống cảnh báo để chống tội phạm. Thái Lan sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để trấn áp hoạt động tội phạm đi qua Thái Lan. Hôm 4 tháng 2, chính phủ Thái Lan cho biết họ sẽ cắt điện ở một số khu vực giáp biên giới Myanmar nhằm kiềm chế hoạt động của các trung tâm lừa đảo. Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đánh giá cao các biện pháp của Thái Lan nhằm chống lại cờ bạc trực tuyến và gian lận viễn thông, đồng thời kêu gọi cả hai tăng cường thực thi pháp luật cũng như hợp tác an ninh và tư pháp để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Hàng triệu nhân viên chính phủ Hoa Kỳ hôm 6 tháng 2 phải đối mặt với thời hạn chót để thông báo cho chính quyền Trump liệu họ sẽ chấp nhận đề nghị nghỉ việc hay vẫn giữ nguyên công việc của mình, nhưng vẫn phải đối mặt với khả năng bị đuổi việc nếu họ quyết định ở lại. Nỗ lực quyết liệt của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm quy mô chính phủ trong vài tuần qua là điều chưa từng có. Nó gây ra tình trạng hỗn loạn ở thủ đô Hoa Kỳ và làm dấy lên các cuộc biểu tình và cảnh báo của công đoàn rằng nó có thể vi phạm nhiều điều luật. Theo một nguồn tin, đến tối ngày 6 tháng 2, hơn 40.000 nhân viên liên bang đã chấp nhận lời đề nghị nghỉ việc. Không rõ có bao nhiêu trong số 2,3 triệu nhân viên dân sự của chính phủ liên bang cuối cùng sẽ chấp nhận lời đề nghị, vốn hứa sẽ trả lương cho họ cho đến tháng 10 nếu họ từ chức vào ngày 6 tháng 2. Những người khác đang phản đối đề xuất này tại tòa án. Các công đoàn đại diện cho nhân viên liên bang đã kiện để chặn lại chương trình này vào tuần trước. Một thẩm phán liên bang tại Boston sẽ xem xét yêu cầu của họ vào lúc 1 giờ chiều, giờ miền Đông Hoa Kỳ, vào hôm 6 tháng 2. Những người không chấp nhận lời đề nghị đã được thông báo rằng công việc của họ có thể gặp rủi ro khi chính quyền tiến hành cải tổ các hoạt động của chính phủ. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.